Kính bạch hòa thượng, thế nào là lấy vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể, vô niệm làm tông?
Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ giải thích: vô niệm chẳng phải không có bản niệm, ngoài bản niệm ra không được móng khởi niệm gì khác mới gọi là vô niệm, chứ chẳng phải tuyệt luôn bản niệm. Nếu bản niệm tuyệt là chết, dù người chết bản niệm cũng y nguyên không mất, vì đó là bản thể của tự tánh, chẳng đồng như gỗ đá. Nhiều người hiểu lầm cho vô niệm là trăm tư tưởng đều dứt, ấy là sai. Ngài Lục Tổ giải thích: lục căn tiếp xúc lục trần, sanh ra lục thức, không nhiễm không chấp thật tức vô niệm. Hễ thấy cái gì thì chấp cái đó, nghe được cái gì chấp vào cái đó là có niệm. Thấy như không thấy, nghe như không nghe, chẳng phải là không biết. Biết mà không chấp thật mới là vô niệm. Kỳ thật, vô niệm tức vô tướng, vô tướng tức vô trụ. Mặc dù danh từ có ba, thật sự chỉ là một. Ngài Lục Tổ sợ người hiểu lầm nên đã hai lần giải thích về vô niệm.
Dạ, kính bạch hòa thượng, pháp môn tổ sư thiền nên tu xuất gia hay tại gia?
Lục Tổ nói: nếu chấp phải xuất gia mới tu được thì chấp đó cũng là chấp. Nếu sự chấp không bỏ thì xuất gia không bằng tại gia. Tu pháp môn tổ sư thiền là quét sạch tất cả đối đãi, xuất gia và tại gia là đối đãi. Người chân tu tại gia hay xuất gia đều kiến tánh được, vì tất cả pháp đều bình đẳng, không phải là gì. Chấp vào bên nào cũng không đúng, chẳng chấp hai bên, chấp vào trung đạo cũng không đúng. Cho nên Giả Môn nói: tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Hễ có nhân duyên thì xuất gia cũng được, nếu không có nhân duyên chớ nên móng niệm phải xuất gia mới tu được, ấy là chướng ngại. Chỉ cần chuyên chú đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, ngoài ra quá khứ không ghi nhớ, hiện tại không trụ, vị lai không sắp đặt, việc đến thì đối phó, xong việc thì quên đi, không cần ghi nhớ sắp đặt, công phu mới được thành khối.
Kính bạch hòa thượng, hòa thượng Bát Sơn trong Tham Thiền Cảnh Ngữ nói đến ba thứ bệnh: chấp thành bệnh, trước thành ma, kế thành ngoại đạo, là như thế nào ạ?
Ba thứ bệnh này chẳng ngoài chấp ngã. Sự chấp của phàm phu rất nặng, nhị thừa phá được ngã chấp, nhưng còn chấp pháp sở tu, chấp quả sở chứng của mình. Đại thừa phá luôn pháp chấp, tất cả pháp đều không, tức chẳng trụ vào pháp nào. Còn ngoại đạo thì chấp vào tri kiến hay so đo, cho cái này là chân lý, cái kia chẳng phải chân lý, gọi là kế. Như các giáo chủ ngoại đạo cũng ngồi thiền, cũng có sự ngộ, tự cho đó là chân lý, rồi tự làm giáo chủ để hoằng dương chân lý của mình. Đạo Phật chẳng kiến lập chân lý, vì tất cả pháp đều chẳng tự tánh. Nếu có cái chân lý để làm tự tánh thì chân lý đó là vật. Trụ nơi chân lý vẫn là trụ. Phật thì chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn, chẳng trụ phàm, chẳng trụ thánh. Vì đối với phàm mới lập thánh, đối với chúng sanh mới lập chư Phật, tất cả đều là đối đãi. Có mê mới có ngộ, khi người triệt ngộ rồi mới biết chẳng có ngộ. Nên chư Phật nói: phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn.
Dạ, kính bạch hòa thượng, thế nào là hiện tại chẳng trụ?
Nói quá khứ, hiện tại, vị lai là chỉ về thời gian. Thời gian không bản thể, làm sao có quá khứ, hiện tại, vị lai? Muốn cho cái gì là thời gian? Nay người ta dùng vọng tâm phân biệt 1 phút 60 giây, rồi cho 60 phút là 1 tiếng, cho 24 tiếng là 1 ngày, rồi chia thời gian thành ngày, tháng, năm, đều do vọng tâm tạo nên. Bản thể thời gian đâu có những thứ đó. Kinh Kim Cang nói: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, là phá khái niệm thời gian. Tại sao? Vì thời gian do tâm tạo nên bất khả đắc. Nhưng bây giờ nói hiện tại vô trụ, làm sao vô trụ được? Hằng ngày bất cứ tiếp xúc việc gì, chẳng khởi niệm chấp thật tức vô trụ. chẳng chấp cái bàn này là thật, cái ghế này là thật, kể cả chẳng chấp câu kinh đang đọc là thật. Vì đều không có bản thể, chỉ do tâm tạo ra, do con người đặt ra. Nếu không có con người thì bản thể vạn pháp trống rỗng, diệu dụng vô biên. Muốn đạt đến hiện tại vô trụ, chỉ có đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, tiếp tục tham mãi, thấy cảnh trước mắt cũng như không thấy, nghe lời tán thán hoặc chê trách đều như không nghe, tán thán chẳng mừng, chê trách không giận, vậy là vô trụ rồi.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là thâm tín tự tâm?
Theo Phật pháp, cần nhất tin tự tâm. Như quý vị đã tin pháp môn tổ sư thiền này 100% rồi, thật ra chưa bằng phân nữa. Tại sao? Vì chỉ tin pháp môn, không tin tự tâm, dù khổ công tu tập cũng chẳng thể kiến tánh. Hễ không tin tự tâm, có khả năng đầy đủ như Phật, cứ cho mình là chúng sanh, cho Phật là Phật, thì làm sao thành Phật được? Chưa tin tự tâm, ắt sẽ hướng ngoại tìm cầu, ngoài tâm tìm Phật càng tìm càng xa. Cho nên Phật pháp rất cần tin tự tâm. Người tin tự tâm gọi là thượng căn, không tin tự tâm thuộc về hạ căn. Vậy thế nào là tin tự tâm? Tức tin tự tánh là Phật, với tất cả chư Phật bằng nhau, chẳng kém chút nào, chỉ vì bị vọng tưởng che khuất, chưa được hiện ra thôi.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là không và có?
Tự tánh bất nhị, không và có chẳng khác. Nên tâm kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc là có, không là không. Có và không chẳng khác. Bây giờ tại sao thành khác? Do tâm chấp thật, cho có là thật có, cho không là thật không, nên khác. Kinh nói, người trí thấy sự sanh thì biết sự diệt chẳng phải thật, thấy sự diệt thì biết sự sanh chẳng thật. Vì nếu sự diệt là thật, làm sao có sanh? Như người ngu thấy sanh là sanh, thấy diệt là diệt, sự có và không cũng vậy. Nếu có là thật, phải vĩnh viễn có, chứ chẳng phải dùng cái không để tiêu diệt cái có. Cái không cũng vậy, không cũng chẳng phải thật không mới sinh ra cái có cũng chẳng phải thật có mới sinh ra cái không. Khi thật trong tự tánh chẳng phải là có, cũng chẳng phải là không, do tánh chấp thật mới thành có không.
Kính bạch hòa thượng, tại sao càng hiểu thiền hiểu đạo thì ngã chấp càng cao, lại tham thiền lúc nào cũng cảm thấy sắp kiến tánh đến nơi, làm sao phá được ngã chấp đó?
Ngã chấp bắt đầu từ vô thỉ, mà vô thỉ thì chẳng có sự bắt đầu. Nay nói bắt đầu từ vô thỉ tức chẳng có bắt đầu, nhưng vì có ngã chấp hiện thành, muốn phá phải dùng chính chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ. Hễ còn có tâm mong đời kiến tánh là có sở cầu, có sở đắc, là tu theo ngã chấp. Tu cao chừng nào ngã chấp lớn chừng ấy. Tại sao có ngã chấp? Trong kinh Lăng Nghiêm, Hú Lâu Na hỏi Phật, tại sao có vọng? Phật bảo, đã gọi là vọng thì không có tại sao. Nếu có nguyên nhân tức chẳng phải vọng. Vấn đề này phải đợi khi nào kiến tánh tự rõ, chỗ thực tế của tự tánh chẳng thể diễn tả. Bây giờ chưa kiến tánh, nói thế nào cũng chẳng phải chỗ thực tế. Phương tiện để phá ngã chấp duy chỉ có đề lên câu thoại đầu tham tới mãi. Ngoài ra có ngã chấp hay không cũng chẳng biết, có sở cầu hay không cũng chẳng biết, có sở đắc hay không cũng chẳng biết.
Kính bạch hòa thượng, con thiết nghĩ khi hành giả đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình là phá ngã chấp. Sở dĩ ngã chấp còn tồn tại là do công phu tham thiền chưa miên mật. Bởi một khi có ai nói câu gì khiến mình nổi tâm sân, liền tự hỏi ngay, khi chưa có trời đất ta là cái gì? Cảm thấy còn không hiểu mình là cái gì thì lấy gì để sân? Có sân giận là còn chấp cái thân tâm này là ta. Nên khi đề câu thoại đầu lên là giúp được hành giả phá ngã chấp, chứ chẳng phải tìm cầu cái gì hơn. Dạ hiểu như vậy có đúng hay sai?
Hiểu như vậy là phải, nhưng nếu chấp như vậy là không phải. Đó chỉ là phương tiện tạm thời mà thôi.
Dạ kính bạch hòa thượng, Tại sao Triệu Châu nói lão tăng 30 năm chẳng tạp dụng tâm, mặc áo ăn cơm là tạp dụng tâm à?
Tất cả lời nói của chư Phật, chư Tổ là lời phương tiện để giúp chúng sanh được vào cửa. Mặc áo ăn cơm là việc thường, nhưng người đời nay suốt ngày lăng xăng bận rộn lo cho việc ăn cơm mặc áo, bắt kẹt vào sinh sống, nên ngài Triệu Châu đem việc này để khai thị chúng sanh.
Kính bạch hòa thượng, mặc dù cảm thấy sự tham thiền là quý, nhưng tâm chúng con vẫn thích đi cúng dường hoặc làm đồ cúng dường. Khi cúng dường xong, con lại cảm thấy tác ý quá mức, nên cũng dẹp bớt phần nào. Vậy có đúng không?
Đừng cho là đúng, cũng đừng cho là sai. Tức là không biết tới có những việc này. Có sự cúng dường mà không biết tới sự cúng dường, cũng chẳng biết là có sự không cúng dường. Tôi cũng chẳng bảo là đừng cúng dường, vì nếu không có sự cúng dường thì tam bảo chẳng thể tồn tại nơi thế gian. Tứ chúng, hai chúng xuất gia là nhờ hai chúng tại gia cúng dường. Nay đã tu pháp môn giải thoát thì việc gì cũng không chướng ngại. Chớ nói là Phật sự cúng dường, kể cả công thương kỹ nghệ, làm việc gì cũng không chướng ngại.
Kính bạch hòa thượng, phước duyên đại chúng hội tụ để được nghe pháp như thế không thể có mãi. Nhưng ngài Lục Tổ nói, mọi loài tự có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau. Làm sao có thể tiến tu không bị ngoại cảnh chướng ngại? Một ngày nào đó không còn được nghe pháp âm của hòa thượng.
Có chướng ngại đó là vật chất, là thân, nên bị thân trói buộc. Còn tâm chẳng phải vật chất, nên không bị chướng ngại. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bị chướng ngại. Do đó, người tham thiền đến công phu thành khối, lúc ngủ mê vẫn tham được, đâu có chướng ngại. Có chướng ngại là do vọng chấp của mình. Dĩ như cho là tôi không rảnh, phải lo việc sinh sống, ấy là tự sinh ra chấp trước khiến chướng ngại.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là ngũ chu lục tướng trong Kinh Hoa Nghiêm à?
Ý tôi dịch cuốn Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm là để tăng cường lòng tin cho người tham thiền. Vì hành giả tham thiền chẳng những phải tin vào pháp môn tổ sư thiền, càng phải tin tự tâm, chứ không phải để hiểu thêm giáo lý. Mọi người đều biết bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm: nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Ngũ chu lục tướng cũng là do tâm tạo.
Kính bạch hòa thượng, có một hành giả tham thiền, khi bỏ hết tất cả tìm đến chỗ vắng lặng để tham thì dâm tánh nổi lên, vậy phải làm sao ạ?
Người đó sai lầm ngay từ bắt đầu. Tổ sư thiền đâu có dạy người bỏ việc đang làm đi tìm chỗ vắng lặng yên ổn. Có lấy có bỏ là có sở cầu, là nghịch với tông chỉ tổ sư thiền. Mặc dù gắn bản hiệu của tổ sư thiền, nhưng người đó chẳng phải tham tổ sư thiền, chỉ làm cho người phỉ báng tổ sư thiền, phá hoại tổ sư thiền.
Kính bạch hòa thượng, nhiều người lấy lời dạy của ngài Bá Trượng nói một ngày không làm, một ngày không ăn để làm phương châm. Nhưng con thiết nghĩ đạo chẳng ở chỗ làm hay không làm. Như thiền sư Trung Phong nói, nếu người tham thiền bỏ công phu của mình, dầu cho làm trăm việc đều là bên bờ sanh tử. Vậy phải làm sao ạ?
Việc làm đâu có chướng ngại sự tham thiền. Ngài Bá Trượng là tổ sư kiến tánh, làm trụ trì cho một chùa đông chúng. Ngoài sự hoằng pháp suốt ngày, đại chúng đi cuốc đất ngài cũng làm theo. Đại chúng thấy công việc nặng nhọc nên giấu cây cuốc của ngài không cho làm. Thì hôm đó ngài không chịu ăn, nói không làm thì không ăn. Ấy là muốn làm gương mẫu để cảnh tỉnh sự làm biếng và ỷ lại của người đời sau. Không cho, ta là trụ trì đã có trách nhiệm hoằng pháp thì khỏi làm công việc, hoặc cho ta tham thiền khỏi làm cái này cái kia. Việc làm là bổn phận của mình. Trong tòng lâm bao nhiêu chúng tất cả đều bình đẳng, đâu phải người này làm và người kia khỏi làm. Người nào cũng tu cũng tham thiền, trụ trì còn phải làm, huống là thánh chúng. Đâu thể nói là tôi đã tham thiền rồi sao còn phải làm. Vậy công việc ai làm? Ai nấu cơm cho ăn? ai dọn dẹp? Tham thoại đầu có phải việc của ngày hôm nay? Nói việc hôm nay là muốn chấm dứt sự tìm hiểu của mình. Vì tìm hiểu là do ý thức phân biệt, là dòng. Nếu dùng ý thức phân biệt thì chẳng thể đạt đến kiến tánh, chẳng thể thấy được bản lai diện mục. Bây giờ mình tham câu thoại đầu, hãy tìm hiểu câu thoại là việc hôm nay che khuất mặt bản lai. Tăng hỏi: con mới bắt đầu tập tham nhưng không khởi được nghi tình, vậy phải làm sao? Hòa thượng hỏi lại: sư tham câu thoại nào? Tăng đáp: chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Hòa thượng: sư biết là cái gì không? Đáp: không biết. Hòa thượng: như vậy là nghi rồi. Cái không hiểu không biết đó, cảm thấy thắc mắc, muốn biết nhưng biết không được, chính là nghi tình. Phải tự hỏi tới mãi, không biết thì trả lời không được. Hỏi đến lúc nào thình lình hiểu được, cái hiểu đó chẳng phải dùng tâm đi tìm hiểu mà biết, gọi là chứng ngộ. Lúc đó chẳng phải chỉ biết một việc, tất cả vũ trụ vạn vật đều cùng biết, đều giải quyết một lượt.
Kính bạch hòa thượng, Bửu Tạng Luận nói, trong trời đất có một bảo vật, hành giả tham thiền cứ nhìn vào chỗ hầm sâu đen tối ấy, một ngày nào đó có thể đạt được bảo vật đó không? Lấy gì để làm chắc?
Mục đích tham thiền cuối cùng sẽ phát hiện ra bảo vật, đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng làm sao biết chắc được? Phải tin tự tâm. Nếu chẳng tin tự tâm thì dù siêng năng thế nào cũng không hy vọng phát hiện bảo vật đó. Bảo vật đó là tự tánh. Hãy tin tự tâm, dụng công tham mãi sẽ phát hiện được bảo vật, tức kiến tánh thành Phật. Nếu không chấm dứt sự tìm hiểu, kể cả hiểu về thiền đạo Phật Pháp, dù siêng năng cách mấy cũng chẳng thể nào kiến tánh. Ví như đang cởi trâu mà tìm trâu, trên đầu lại mọc thêm đầu, chỉ làm khổ thêm, chẳng lợi ích gì.
Kính bạch hòa thượng, làm sao mới thấy được bản tâm bản tánh của mình ạ?
Bản tâm, bản tánh, bản kiến, bản văn, bản giác, bản tri, vân vân, đều là biệt danh của tự tánh. Tự tánh bất nhị, chẳng phải có hai. Nếu có cái đang thấy, thấy cái sở thấy, ấy là nhị, chẳng phải kiến tánh. Nói kiến tánh kỳ thật là tự tánh tự hiện. Muốn tự tánh tự hiện phải cắt đứt sự tìm hiểu, ngưng sự hoạt động của tâm ý thức. Nếu không thì che khuất mặt bản lai. Ngài Tăng Triệu nói, chân tánh ẩn nấp trong vọng tưởng. Khi nào vọng tưởng lặng hết, chân tánh tự hiện, gọi là kiến tánh thành Phật.
Kính bạch hòa thượng, thế nào là pháp thân thường trụ và chẳng trụ?
Pháp thân cũng là biệt danh của tự tánh. Tự tánh bất nhị, khắp không gian thời gian. Hễ trụ là trụ ở nơi nào? Trụ ở nơi đây thì nơi khác chẳng có, là nhị. Chớ nói là tự tánh không chỉ ra được. Dù là kiến tinh có chỉ ra được đâu? Vì vô sở trụ nên khắp không gian thời gian. Hòa thượng thí dụ về kiến tinh trong Kinh Lăng Nghiêm lượt qua.
Kính bạch hòa thượng, Kinh Kim Cang nói, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Vậy tính tâm là tính cái gì?
Bản tâm tự tánh chẳng thể dùng ý thức phân biệt suy nghĩ đến được, cũng chẳng thể dùng lời nói diễn tả. Nên Phật nói, phàm là lời nói đều chẳng có nghĩa thật. Nhưng nếu không dùng lời nói thì chúng sanh làm sao có hy vọng giải thoát? Do đó phải lập ra phương tiện. Tất cả lời nói của chư Phật, chư Tổ đều là phương tiện tạm thời, chẳng phải chân lý. Nói tin tự tâm, chẳng phải có cái năng tin và tự tâm là sở tin. Hãy có năng sở là vọng, còn không nói thì chẳng biết dựa vào đâu để giải thích, diễn tả. Nên tạm 12 chữ tự tâm để nói. Tự tâm chẳng bản thể, chỉ thì không ra, không chỉ cũng chẳng phải, thế thì dựa vào đâu? Cho nên phải nói là khắp không gian thời gian, chẳng chỗ nào thiếu sót, tất cả đều sẵn đủ, không kém hơn Phật chút nào. Phật có bao nhiêu thần thông biến hóa thì tự mình có bấy nhiêu, vốn đã sẵn có, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải do tìm hiểu mà có, cũng chẳng phải do không tìm hiểu mà mất đi. Lại do tìm hiểu nên chân tâm bị che khuất, khiến ẩn trong vọng tưởng, chẳng thể hiện ra được. Cho nên nói, nếu biết việc hôm nay, che khuất mặt vãng lai.
Dạ kính bạch hòa thượng, tại sao tham thiền không được tìm hiểu?
Sở dĩ muốn tìm hiểu là tại không tin tự tâm đã sẵn đủ, nên mới hướng ngoài tìm cầu. Hễ tin được tự tâm là trí, không tin tức ngu muội. Lục tổ nói, một niệm trí huệ bát nhã sanh, một niệm ngu muội bát nhã tuyệt. Một niệm trí huệ là chẳng chấp thật, một niệm ngu muội là chấp thật. Muốn tìm hiểu là chấp thật, cho có cái chân lý để mình đi tìm hiểu, ấy là điên đảo ngu muội.
Kính bạch hòa thượng, Đức Phật đã nói thuyết pháp 49 năm chưa từng nói một chữ, vậy câu thoại đầu thì sao?
Đã nói là đến chỗ thoại đầu thì câu thoại tự mất, làm sao còn có thể chấp vào câu thoại? Đã không cho tìm hiểu câu thoại thì làm sao còn chấp vào câu thoại đầu? Thoại đầu là chỗ chưa khởi niệm mới là thoại đầu. Vì phương tiện nên tạm gượng nói là tham thoại đầu, chứ chẳng phải là câu thoại. Nay ông chấp vào câu thoại, vậy là chưa hiểu câu thoại đầu. Câu thoại chẳng phải là thoại đầu, hễ còn câu thoại tức chưa đến thoại đầu.
Kính bạch hòa thượng, Ngài Vĩnh Gia nói, đang khi dụng tâm mà không có tâm để dùng là thế nào?
Ấy cũng như câu vô tham tức chân tham của Ngài Lai Quả. Chân tham là đang tham thiền mà không biết mình tham. Hễ có biết tức có dụng tâm rồi, nên nói chính ngay đang dụng tâm, ngay đó chẳng tâm dùng.
Dạ kính bạch hòa thượng, có người thân lâm chung, hành giả tham thiền phải làm gì để hỗ trợ?
Nói đúng theo tông chỉ của tổ sư thiền, chỉ có đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, ngoài ra tất cả đều không biết. Như vừa nói ở trên, đang khi dụng tâm mà không có tâm để dùng, hiểu thiền đạo Phật pháp còn không cho, làm sao biết tới những gì chẳng phải thiền? Bất cứ thân nhân hoặc ai chết đều không dính dáng đến tổ sư thiền. Theo tập quán của người thế gian là phải làm nghi lễ có hình thức. Nếu khởi tâm đi lo những việc đó, dùng tổ sư thiền để làm những việc đó thì nghịch với tổ sư thiền, phá hoại tổ sư thiền, đều là tâm trộm cắp, không đúng với tông chỉ, chướng ngại tham thiền, lại chẳng có lợi ích thực tế cho người chết. Sức mạnh của tự tánh có thể tan rã tam thiên đại thiên thế giới trong một sát na. Khi chưa khởi lên một niệm gì thì tâm lực mới mạnh, có thể ảnh hưởng đến người khác, giúp ích cho người khác. Hễ khởi niệm muốn giúp, cho dù có thể giúp nhưng sức lực quá yếu, chẳng phải sức mạnh của tự tánh. Cho nên hành giả tham thiền chỉ là đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, ngoài ra đừng có biết gì là tốt hơn hết. Nếu tránh không được cũng phải cố giữ câu thoại đầu, mặc cho ai làm gì mình vẫn tham. Bất cứ gặp cảnh duyên nào cũng vậy, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Bất biến là câu thoại đầu, cảnh duyên thế nào cũng không thay đổi.
Kính bạch hòa thượng, Phật pháp không phá hoại pháp thế gian, hành giả tham thiền một niệm cũng chẳng khởi, rất nghịch với pháp thế gian. Vậy phải làm sao mới không phá hoại pháp thế gian?
Đã nói tùy duyên tức không phá hoại pháp thế gian. Nếu phá hoại pháp thế gian thì không phải tùy duyên.
Kính bạch hòa thượng, có người cho là để tâm bình thường trong hiện tại, không chạy theo ngoại cảnh, cho niệm hiện tiền, đó là chánh niệm, đúng hay sai?
Kinh Lăng Nghiêm nói, dẫu cho diệt hết tất cả kiến văn giác tri, tâm giữ u nhàn vẫn là bốn phân biệt của pháp trần. Nói giữ niệm hiện tiền chẳng phân biệt cái gì khác, làm sao được? Dẫu cho làm được cũng vô ích, cũng là bụi trần, là vọng, là bệnh đã thành từ vô thỉ. Cho nên hành giả phải tham đến tự ngộ mới được. Nếu không, như kinh Viên Giác nói, chưa ra khỏi luân hồi mà biện viên giác ấy cũng là luân hồi. Như nay chưa thức tỉnh, dù ở trong chiêm bao được khai ngộ, vẫn còn là việc trong chiêm bao. Kinh Lăng Nghiêm nói, không gian hiện nay là ở trong biển giác của mình. Do mê vọng mới có hư không, có hư không mới lập ra thế giới. Như hư không chỉ là một bọt nước trong biển giác, nếu bọt nước bể thì hư không cũng tiêu, ba cõi thế giới kiến lập ở đâu? Không gian đã chẳng còn thì làm sao có thời gian? Nên kinh Kim Cang nói: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, là phá sự chấp về thời gian. Tất cả không gian, thời gian, số lượng đều do vọng tâm tạo ra. Nên nói người kiến tánh đập bể hư không, hư không tan rã do vọng đã hết, tự nhiên hư không cũng mất. Ví như bệnh nhậm hết rồi thì hoa đốm trên không liền tiêu. Nếu còn thấy hoa đốm tức bệnh mắt vẫn còn. Người thế gian hay có những chủ trương hoặc cho là những danh từ này đều là nguồn gốc của sanh tử luân hồi.
Kính bạch hòa thượng, một số hành giả hay nói là công phu rất đắc lực, nghi tình nổi lên ùn ùn, vậy có phải đã đến thoại đồng?
Những người nói công phu đắc lực ra sao? Sự thật là không có công phu. Vì còn ngã chấp, mặc dù có công phu cũng là tu theo ngã chấp, cuối cùng không thành tà ma cũng thành ngoại đạo. Người có công phu đắc lực đâu có thời gian để nói cho người khác biết.
Dạ, kính bạch hòa thượng, thế nào là trên đầu một chữ Như?
Chữ Như trong Phật pháp rất sâu rộng, siêu diệt số lượng. Hễ còn có số lượng thì chẳng phải là rồng. Nói vạn pháp đều như, bất động như như, vân vân, đều là siêu diệt số lượng. Lời nói văn tự chẳng thể diễn tả, nên miễn cưỡng dùng chữ Như để tỏ bày. Chữ Như là đúng như sự thật. Nay tất cả sự hiểu biết của chúng ta đều không đúng với sự thật, là tướng bệnh. Tham thiền là quét sạch tướng bệnh, rồi tướng mạnh tự hiện. Chữ Như là diễn tả tướng mạnh.
Kính bạch hòa thượng, kinh Lăng Nghiêm nói luân hồi sanh tử cũng do lục căn, giải thoát tự tại cũng do lục căn. Vậy tham thiền khởi nghi tình có thu nhiếp lục căn không? Bằng cách nào?
Lục căn đối với lục trần, sinh ra lục thức, đều là tướng bệnh đã thành từ vô thủy, do chúng sanh chấp thật. Bởi lục căn mà bị luân hồi sanh tử. Nay muốn được giải thoát, được chứng niết bàn, phải đóng cửa lục căn lại. Do nghi tình nhiếp cả lục căn, rồi kiến tánh giải thoát cũng là do lục căn. Tham thiền rất chú trọng nghi tình, tức nhìn chỗ đen tối không biết gì cả. Nếu không biết gì thì nhiếp cả lục căn. Mắt thấy như không thấy, tai nghe như chẳng nghe, các căn khác cũng vậy, hễ có biết là chẳng nhiếp được.
Dạ, kính bạch hòa thượng, thế nào là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn?
Đó là diễn tả từ tánh bất nhị. Thiền sư Vân Môn nói: nếu lúc đó tôi nghe được, đánh chết cho con chó ăn. Cũng là thể hiện nghĩa bất nhị, chứ chẳng phải phỉ báng Phật.
Dạ, kính bạch hòa thượng, mục đích của hai thời công phu là gì ạ?
Sở dĩ có hai thời công phu là để đối trị người làm biến không chịu tu giải thoát. Hai thời công phu của giáo môn phải có thiền quán. Người đời nay không có thiền quán, chỉ tụng kinh cho Phật nghe, vậy đâu phải tu. Như con chim bắt chước tiếng người, nói thì cứ nói, đâu có biết nghĩa câu nói, chỉ lặp đi lặp lại thôi. Có tụng mà không tu thì làm sao giải thoát?
Kính bạch hòa thượng, khi xưa con nghe giảng kinh Pháp Hoa đến phẩm Đa Bảo Tháp, theo sự hiểu biết của con thì Đa Bảo Tháp là danh từ dụ cho tự tánh. Do một niệm bất giác, chúng con xa lìa căn nhà tự tánh. Nay muốn trở về, nên con hỏi vị thầy giảng, làm sao trở về Đa Bảo Tháp? Trên đường trở về, thế nào cũng gặp nhiều chướng ngại. Con có phải cầm sẵn trong tay cây gươm trí huệ mới quay về được không? Thầy ấy trả lời, phải có trí huệ mới quay về được. Con hỏi tiếp, thế thì tự tánh của con ở nơi con hay ở nơi Đa Bảo Tháp? Nếu ở nơi con thì đâu cần quay về, nếu ở nơi Đa Bảo Tháp thì trí huệ ở đâu mà con có? Vì thầy đó bảo con về tụng Pháp Hoa rồi sẽ biết, nhưng con tụng mãi vẫn thắc mắc hoài cho đến con gặp hòa thượng.
tài chấp thật tự tánh là vật, thân này là vật. Cho nên vị thầy giảng kinh ấy học ra trường, biết giảng kinh thuyết pháp, nhưng nghịch với kinh. Đã gọi là tự tánh thì làm sao xa mình được? Tự tánh chẳng phải vật, khắp không gian thời gian, nên gọi là Như Lai, tức chẳng có khứ lai. Do đó mình làm sao rời khỏi tự tánh? Tự tánh ẩn trong vọng niệm của mình, như tướng mạnh ẩn nơi tướng bệnh hết tướng mạnh tự hiện, đâu phải là tướng mạnh rời khỏi tướng bệnh. Ngài Lai Quả nói, dù có đi xa quê nhà 10.000 dặm, chỉ cần quay đầu là đến nhà, đâu cần cất bước, bởi vì đâu phải ở ngoài. Nói ở trong vẫn còn không đúng, vì trong ngoài là nhị. Này, có nhiều người học xong các viện Phật học sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, ra làm giảng sư, có địa vị cao, giảng kinh thuyết pháp rất giỏi, nhưng không hiểu giáo lý, nghịch với giáo lý. Ngài Lục Tổ nói, thuyết pháp chẳng lìa tự tánh, hễ lìa tánh thuyết pháp gọi là tướng thuyết, có tướng mới có thể chỉ ra. Tự tánh vốn chẳng hình tướng, làm sao chỉ ra xa gần?
Kính bạch hòa thượng, thiền sư Trung Phong nói phải lấy việc sanh tử làm mối nghi, vậy việc nghi sanh tử và nghi thoại đầu là một hay là hai? Có phải chính vì mối nghi sanh tử nên phải tham câu thoại đầu?
Nghi câu thoại đầu cũng là nghi về sanh tử, nên nói sanh tử là việc lớn. Tại sao? Việc thế gian nếu không có sanh tử thì tất cả đều chẳng có. Vậy thì tại sao chúng ta ở trong sanh tử mà không biết đó là việc gì? Khi chưa có trời đất, ta là cái gì? Từ đâu ra? Trời đất còn chưa có, ta sanh từ đâu mà lại có tử? Tất cả mọi vấn đề đều liên quan đến sanh tử, là nguồn gốc của vạn pháp, nên nói là việc lớn.
Dạ, kính bạch hòa thượng, thế nào là chiếu soi tự tánh?
Này, tham câu thoại đầu khởi lên nghi tình là chiếu soi tự tánh.
Kính bạch hòa thượng, tu mà không cầu thì tu để làm gì? Phải cầu giải thoát đến chỗ không chấp thật, nhưng hòa thượng lại dạy là vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ, vậy là thế nào ạ?
Chẳng có thật mà chấp cho là thật, nên gọi là bệnh, mà bệnh cũng chẳng phải thật, gọi là bệnh giả. Do cần dùng lời nói thế gian để giải thuyết, cho nên Đức Phật dùng thuốc giả để trị bệnh giả. Khi bệnh giả hết, thuốc giả cũng phải bỏ. Hễ chấp thật, tức có sở trụ, ắt thành bệnh, đánh mất sự hoạt bát vạn năng của tự tánh. Vậy chính chữ vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở sợ cũng là thuốc giả, đâu phải thuốc thật. Người thế gian ham cầu nên nói vô sở cầu, người thế gian ham đắc nên nói vô sở đắc, người thế gian hay sợ nên nói vô sở sợ. Nếu đã không cầu, không đắc, không sợ thì chính chữ này đã là thừa. Kinh Kim Cang nói, pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Lại, như đi chiếc bè qua sông, đến bờ thì phải bỏ bè. Chiếc bè chỉ là phương tiện tạm thời để qua sông, đến bờ rồi, chiếc bè đâu còn tác dụng. Hễ còn vác trên vai, có phải chướng ngại không? Tại có bệnh mới cần thuốc, bệnh đã hết, giữ thuốc làm gì? Ấy là chấp thuốc thành bệnh. Nay nhiều người chỉ nghiên cứu kinh Phật, chấp thật lời kinh và hiểu theo sự chấp thật của mình, đem những thứ đó dạy chúng sanh tu theo ngã chấp, tưởng là tri kiến của mình cao, rồi tranh giành hơn thua với tông phái khác. Như lời của tổ sư thí dụ là con chó đuổi theo cục xương. Có một hạng người đã không hiểu Phật pháp, lại cho cục xương là của mình, lấy lời của Phật xen vào ý của mình đem dạy người. Hạng người này còn tệ hơn, tổ sư mắng là ăn phẫn của người khác, còn không bằng con chó. Ấy đều là nghịch với ý Phật.